Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt, mãi tới khi xuống lầu đánh xe ra ngoài, hắn vẫn không nhịn được nhìn lên trên. Tất cả như giấc mơ làm Triệu Quốc Đống không dám tin đó là thật. Đêm hắn mơ màng ngủ thì thấy Xuân Nhạn xuống giường, Triệu Quốc Đống không quá để ý vì nghĩ cô đi vệ sinh. Trong mông lung có người về, Triệu Quốc Đống cũng không để ý, chỉ cảm thấy sao đi vệ sinh mà lâu như vậy, hơn nữa trên giường lại không dựa vào hắn mà xoay lưng về hắn. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ nhiều, hắn đang buồn ngủ nên thuận tay đưa xuống váy ngủ. Cặp vú căng tròn dần nóng lên trong tay hắn, hai điểm đỏ đã cứng lên chứng tỏ người phụ nữ đã động tình. Triệu Quốc Đống thầm than ngẫu nhiên một lần, chẳng lẽ lại thêm lần nữa. Nhưng người phụ nữ trước mặt không muốn làm rõ chính là đợi hắn tỏ thái độ. Không biết cô ấy và Xuân Nhạn nghĩ như thế nào nữa. Lúc này Triệu Quốc Đống cũng không muốn nói nhiều, hành động là cách thể hiện tốt nhất. Đã lâu không có người tiến vào, Triệu Quốc Đống lại một lần nữa nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ cơ thể Từ Thu Nhạn mang tới. Cơ thể Từ Thu Nhạn đầy đặn hơn Xuân Nhạn làm hắn có cảm giác khác. Cặp mông không ngừng đẩy lên, tiếng rên gì không kìm hãm nổi mà vang lên, điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi vui sướng. Sáng hôm sau khi ra ngoài cửa, Triệu Quốc Đống cũng không thấy Xuân Nhạn đâu, ngược lại Từ Thu Nhạn có vẻ rất tự nhiên. Chuyện đã đến nước này thì Triệu Quốc Đống cũng muốn hiểu rõ suy nghĩ của hai chị em Xuân Nhạn. Từ Thu Nhạn rất thẳng thắn mà nói cô yêu hắn, cô giống Xuân Nhạn không tìm người đàn ông nào khác, hai chị em sẽ dựa vào nhau mà sống. Lời này mặc dù không rõ nhưng đây là câu trả lời tốt nhất dành cho Triệu Quốc Đống. Tình này làm Triệu Quốc Đống không biết nói gì, hắn còn có thể nói gì nữa chứ? Hắn chỉ có thể ôm chặt Từ Thu Nhạn vào lòng mà thôi. Lý Trường Giang nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì biết sẽ có chuyện. Triệu Quốc Đống gọi điện cho y thì chưa từng có việc tốt. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng khá nguyện ý làm việc cho Triệu Quốc Đống. Ít nhất Triệu Quốc Đống này khi làm việc đều đúng đắn. Biểu hiện xuất sắc của Đằng Hoa Minh trong công tác thu hồi nợ làm Lý Trường Giang có chút kinh ngạc. Y đến cục công an thị xã chưa lâu, nhưng nghe phản ánh không quá tốt về Đằng Hoa Minh. Không ít người nói Đằng Hoa Minh có tính cách nóng nảy, võ đoán, không giỏi đoàn kết, không tôn trọng lãnh đạo, đương nhiên cũng có chút năng lực nếu không sao có thể làm phó chi đội trưởng. Nhưng trong hội nghị thường ủy Triệu Quốc Đống lại không ngừng khen biểu hiện của các cảnh sát tham gia tổ công tác thu hồi nợ, điều này cũng làm Lý Trường Giang nở mày nở mặt. Mặc dù Lý Trường Giang không rõ Triệu Quốc Đống nghe ai đề cử mà chọn Đằng Hoa Minh, nhưng dù như thế nào thì Đằng Hoa Minh cũng là người của Cục Công an thị xã, y biểu hiện tốt xấu cũng đại biểu sức chiến đấu của Cục Công an. Thị trưởng Triệu, ý của anh là có người theo dõi mình. Lý Trường Giang ngẩn ra, theo dõi phó thị trưởng thường trực để làm gì? Chẳng lẽ là ám sát? Ừ, biển số thì tôi không nhớ rõ, nhưng đó là một xe màu xanh biển VIP, chắc là còn có mấy xe khác luân phiên thay nhau theo dõi tôi, nếu không tôi đã nhận ra từ trước. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, tôi bây giờ không rõ ý đồ của bọn họ nhưng đoán là liên quan đến công việc của mình. Anh có nghi ngờ, góc truyện audio.com, ai không, Lý Trường Giang nói, không có, tôi mới đến Hoài Khánh không lâu, chỉ phụ trách mấy việc, tính ra chỉ có thu hồi nợ là làm mất lòng người, các anh có thể tập trung vào việc này. Triệu Quốc Đống cũng không nói quá nhiều. Đây là một, ngoài ra còn có việc, tôi nghe nói đến việc cải cách nhà máy cơ giới thì có nhân viên không đồng ý với phương án, gia đình bọn họ bị người ngoài uy hiếp. Chuyện này không biết anh có nghe tới không? Tôi có nghe tới, tổ chống tham nhũng của đại đội cảnh sát hình sự Cục Công an đã phá người điều tra. Bởi vì liên quan đều là người nhà, là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ nên phản ánh vấn đề không được rõ ràng, có lẽ là một nhóm người, nhưng số người không ít, người bị hại không nhận ra nên đúng là khó có thể tìm ra. Lý Trường Giang run lên, Triệu Quốc Đống từ chuyện bị theo dõi chuyển sang vấn đề cải cách nhà máy cơ giới thì có quan hệ gì không? Đối phương mặc dù không nói gì nhưng cũng không có nghĩa là không có ý này, phải xem mình hiểu ra sao. Cải cách nhà máy cơ giới là do thị trưởng Khổng phụ trách, nghe nói được thị trưởng Hà toàn lực ủng hộ. Bây giờ công ty trách nhiệm hữu hạn cơ giới An Vũ An Đô có vẻ muốn chen ngang làm cho không khí trong thị xã hơi biến đổi. Lý Trường Giang làm trợ lý thị trưởng kiêm cục trưởng Cục Công an thị xã nên tin tức nhanh nhạy hơn người bình thường. Nghe nói cơ giới An Vũ do thị trưởng Triệu kéo tới, đây rõ ràng là chống đối với thị trưởng Khổng kéo tập đoàn Gia Hoa Phúc Kiến vào. Lão Lý, ý của anh là cứ bỏ chuyện đó đấy sao? Anh có biết nó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu như thế nào đối với việc cải cách nhà máy cơ giới không? Nhân viên nhà máy là chủ của nhà máy, có ý kiến phản đối thì phản ánh là rất bình thường, cũng thể hiện chức trách và quyền lợi của nhân viên nhà máy, vậy mà có người dùng cách này uy hiếp. Việc này xảy ra công khai, tôi nghi ngờ có vấn đề trong đó. bây giờ đã vào giai đoạn quan trọng của việc cải cách nhà máy cơ giới. Gia Hoa Phúc Kiến và An Vũ An Đô đều có hứng thú với nhà máy cơ giới, đây là chuyện tốt với Hoài Khánh chúng ta. Làm như thế nào chọn nhà đầu tư thích hợp nhất cho nhà máy cơ giới chính là điều thị xã và nhân viên nhà máy cơ giới rất chú ý. Tôi không hy vọng trong cải cách xảy ra chuyện tổn hại lợi ích nhân viên nhà máy cơ giới. Vì thế tôi hy vọng Cục Công an thị xã có thể tổ chức tinh binh nghiêm túc điều tra, đây không phải việc không thể điều tra. Có người nhà nhân viên nhà máy cơ giới bị đe dọa, chẳng lẽ không có đầu mối gì sao? Bọn họ từ trên trời giáng xuống ư? Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói. Đồng chí Lý Trường Giang, cải cách nhà máy cơ giới là bước đi đầu tiên của việc cải cách công ty nhà nước trực thuộc thị xã, bước đi đầu tiên phải ổn định chính xác. Chúng ta chào đón công ty bên ngoài mua lại nhà máy của thị xã và phát triển nó lên, nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác với những nhà kinh doanh có ý đồ lợi dụng chúng ta muốn nóng lòng thực cải cách mà làm ảnh hưởng tới tài sản quốc gia, tổn hại lợi ích nhân viên. Điểm này khi tôi còn ở Ninh Lăng đã thấy rõ. Khu khai phát Ninh Lăng bởi vì nóng lòng thu hút đầu tư mà bị một đám tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia lừa, khiến cho chính quyền vay từ ngân hàng mấy chục triệu bốc hơi, tới nay chưa thể đòi về. Một chủ nhiệm và phó chủ nhiệm của khu khai phát đã bị Viện Kiểm sát truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng việc này có tác dụng gì, đã gây tổn thất lớn. Góc chuyện audio.com, cho chính quyền, cũng làm cho dân chúng nghi ngờ về năng lực của cán bộ nhà nước. Đây là bài học quá đắt giá nên tôi không hy vọng Hoài Khánh chúng ta cũng xuất hiện việc này. Lý Trường Giang nghe mà có chút giật mình, giọng của Triệu Quốc Đống rõ ràng đã ám chỉ gì đó, chuyện này thị xã đương nhiên là không mong thấy. Chẳng qua chỉ có mấy lời đồn thổi thì không dễ làm, điểm này thì Triệu Quốc Đống nhất định sẽ biết. Khổng Kính Nguyên đã được phân công công việc này, hội nghị thường trực ủy ban cũng cho phép, Hà Chiếu Thành và Khổng Kính Nguyên không nói gì, Triệu Quốc Đống lại nói như vậy chính là muốn đẩy y vào hoàn cảnh xấu. Thấy Lý Trường Giang im lặng, Triệu Quốc Đống cũng biết đối phương đang khó xử. Lúc này Hà Chiếu Thành có vẻ đang đi cùng đường với Khổng Kính Nguyên, muốn để Lý Trường Giang không nhìn mấy việc này mà nhúng tay vào việc cải cách nhà máy cơ giới thì cũng có chút khó khăn. Chẳng qua Lý Trường Giang cũng là người có đầu óc, Triệu Quốc Đống không tin đối phương không tìm được biện pháp. Trường Giang, cải cách nhà máy là việc tốt, là việc lớn, làm lãnh đạo thị xã thì chúng ta có trách nhiệm giữ gìn tài sản quốc gia và lợi ích nhân viên nhà máy. Tôi chỉ ẩn chúng ta có trái tim công bằng, dựa theo ý này mà làm việc. Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân đều ủng hộ chúng ta, dù trong lúc nhất thời không hiểu nhưng sau đám mây đen là ánh mặt trời. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói, tôi nghĩ anh sẽ có biện pháp tốt xử lý việc này. Cách chương.